Thế giới hoàn mỹ, chương 44, tứ đại cường giả, góc truyện audio.com, tiểu cô sơn chấn thoáng cái đã vắng vẻ, các cường giả đều rời đi. Mọi người đều đi theo cao thủ của bốn tộc lớn tới Thạch Thôn, muốn chứng kiến một trận đại chiến. Rừng núi rập rạp, lá rụng tích lũy nhiều năm trên mặt đất dày phải hơn một thước, dẫm lên rất mềm. Mà đây còn chưa tính lá khô sớm đã hóa thành đất đen, nếu không sẽ càng dày hơn nữa. Núi non màu mỡ, cổ mộc chọc trời. Trong rừng nhiều mãnh thú, nhưng nhiều người như vậy cùng xuất phát, bất kể là cự thú hay là hung cầm đều bị dọa mà chạy, bởi vì người quá đông, giống như một cơn lũ. Đây chính là cái làng đó sao? Cách rất xa còn phải 2-3 dặm, bốn tộc liền dừng lại không đi tiếp nữa. Họ leo lên vách núi, đi lên vùng cao chiếm cứ địa hình có lợi, nhìn về ngôi làng đó. Không nhìn ra có chỗ gì kỳ lạ, chỉ là một ngôi làng rất bình thường và đơn giản. Nhà đá xây bằng đá núi, ở trên có phơi da thú, treo thịt khô, tiếng chó gà vang vọng, người già dựa vào chân tường mà phơi nắng, bọn trẻ con thì đuổi nhau chạy đùa. Chỉ một cái làng như thế này mà cũng đáng để hưng sư động chúng à. Theo ta thấy, cứ quất ngựa tấn công một đợt là đã có thể san bằng chỗ này rồi. Người của bộ lạc Kim Lang nói, đây là một đám thiết kỵ, tất cả mọi người đều ngồi trên lân mã, giáp trụ sáng loáng, mâu dài sắc bén, khoát đao trắng tinh chỉ về phía xa. Dám mạo phạm sự uy nghiêm của La Phù Đại Trạch bọn ta, cái làng này hôm nay nhất định phải bị hủy diệt. Một đám thanh niên hò hét, vẻ mặt rất lạnh, giao thương mất đi một tay, trở thành phế nhân, bọn hắn muốn phục thù. Nhưng, nhân vật dẫn quân của bốn tộc lại hạ lệnh cho bọn họ đừng xung động, chờ sự sắp xếp ở trên, bất cứ ai dám tự mình tấn công đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Xem ra cái làng này thật sự không đơn giản đâu, khiến những nhân vật lợi hại này đều cẩn thận như vậy. Ấy, tứ đại tộc chủ đâu rồi, tại sao lại không có mặt ở đây? Bọn họ đang làm gì vậy? Những cường giả đi theo liền bàn luận, quan tâm mật thiết tới tất cả những gì xảy ra ở chỗ này. Thạch Thôn yên lặng, trong sân nhà ở đầu thôn, nhóc tì ôm một cái vải sành nhỏ, đang định đun sữa thú. Nó lén lén lút lút, không ngừng nhìn về phía cửa sân, sợ bị đám trẻ lớn phát giác. Thật là thơm, trên đống lửa, sữa trong vải sôi lên sùng sục, nó hít hít cái mũi, mắt to nhắm hờ, vẻ mặt say sưa. Dịch dịch dịch, đột nhiên, tiếng chim chóc vỗ cánh bay tới. Nhóc tì ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc nói, tại sao lại nhiều chim chóc và hung cầm vậy, lẽ nào lại xuất hiện thú triều sao? Nó đứng dậy đi ra khỏi sân, nhìn lên bầu trời, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác lạ. Núi rừng ở bốn phía đều có chim bay lên, mà khoảng cách đều khoảng 2-3 dặm. Không đúng, có hung thú hoặc người đã bao vây nơi này rồi. Tiểu Thạch Hạo rất nhạy bén, lập tức hét lớn lên, nhắc nhở thôn nhân. Trên sự thật Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao cũng đã phát giác từ lúc trước rồi. Thôn nhân chất phác nhưng không có nghĩa họ không có lòng cảnh giác, sống quanh năm ở trong đại hoang ác liệt nên nhất định phải có sự nhận biết nhạy bén. Lẽ nào bọn mất dậy lần trước lại mò đến nữa? Cha của Nhị Mãnh kêu lên, trong vùng núi, cường giả của tứ đại tộc đều lộ vẻ kinh hãi, người của cái làng này phản ứng quá nhanh, quả nhiên là không bình thường. A tộc trưởng đến rồi, người của bộ lạc Kim Lang kinh hô, một ông lão cao lớn oai phóng xuất hiện, con ngươi màu vàng nhạt có tia chớp bay ra, ghê gớm khiến cho mỗi một người đều. Góc truyện audio.com, run run rẩy rẩy, ông lão này quá mạnh, ở bên cạnh ông ta còn có một con thần lang màu vàng, nó không cao lớn lắm nhưng lại đang ngẩng đầu bước đi, nhìn thẳng cường giả các tộc lại có một loại tư thế mạnh mẽ kiểu duy ngã độc tôn. Con sói này toàn thân lấp lánh hào quang màu vàng, có một loại uy nghiêm còn mạnh hơn so với con người. Con mắt màu vàng tàn khốc quét qua mọi người khiến bất cứ cường giả nào cũng phải lùi lại gần như sắp ngạt thở. Nó còn đáng sợ hơn cả ông lão kia. Mọi người hiểu rõ, đây chính là con tế linh mạnh nhất ở trong phương viên 5 vạn dặm đó. Bộ lạc Kim Lang, các ngươi không thể hành động tùy tiện được. Lùi lại thêm một dặm, chờ lệnh của ta. Ông lão Oai Phong nói xong câu này ở đây liền biến thành một chùm ánh sáng vàng, ẩn vào trong núi rừng. Rất nhanh, ông ta đã tới chỗ cách Thạch Thôn 1 dặm cùng con tế linh đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn chằm chằm Thạch Thôn. Cùng lúc đó, ở 3 hướng khác cũng xuất hiện 3 chí cường giả, đi lên núi đá, nhìn xuống Thạch Thôn. Thủ lĩnh của Lôi tộc La Phù Đại Trạch, Tử Sơn tộc và bộ lạc Kim Lang đều đã tới. Mỗi người chiếm cứ một phương, đây là muốn triển khai thủ đoạn lôi đình, tiến hành một đòn hủy diệt. Tiếng sóng như tiếng sấm, ở hướng chính tây có một dòng sông lớn xuyên qua núi rừng, chủ nhân của La Phù Đại Trạch đang đứng ở đó, toàn thân bị hơi nước bao phủ, cả người phát sáng. Một con hung giao khổng lồ đang hóa hình, đây là đang thúc giục huyết tinh, hắn nỗ lực hóa hình ra một con dao lớn, không ngờ lại từ từ thoát ra khỏi lưng của hắn, nằm ở trên vùng đất này, thoạt nhìn cảnh tượng này rất là kinh khủng. Hắn ta đang dùng bảo thuật nhưng thủ đoạn có hơi kỳ lạ. Con dao này sau khi quẫy ra khỏi lưng hắn liền nhanh chóng biến lớn, to phải 1 trượng, dài phải hơn 200 trượng, khủng bố ngập trời, mây mù màu cho lượn lờ ký hiệu khổng lồ hiện lên, lấp lánh ở trong hư không. Hung dao gào thét chấn động làm khắp nơi đại loạn, đá núi lăn lông lốc, lá cây bay toán loạn. Growl giống, gào một tiếng, hung dao màu cho đứng thẳng người lên, nhào về phía thạch thôn. Nó triển khai thế tấn công sắc bén, đây là một đòn khiến người ta chấn động. Thân dao khổng lồ che lấp bầu trời, khói cho dâng trào, cực kỳ nặng. Nó giống như tới từ trong hỗn độn, há mồm kêu một tiếng, phun ra một mảnh hào quang đáng sợ, đánh cho đá núi ở phía dưới đều vỡ nát. Ở ngoài thạch thôn, núi đá và cây cối bị chúng đòn tấn công mang tính hủy diệt, mặt đất cũng đã nứt ra. Con hung dao này quá to lớn, lực tấn công mạnh tới mức làm người ta run rẩy. Bảo thuật thật mạnh mẽ. Ở chỗ cách đó 3 dặm, tất cả mọi người đều kinh hãi, lông tơ dựng đứng lên. Loại thủ đoạn như thế này quá kinh người, đủ để tiêu diệt cả một bộ tộc. Không đúng, cái làng kia lại không có việc gì cả. Trên cây liễu ở đầu thôn, một cành liễu xanh biếc tỏa sáng, phát ra quầng sáng mông lung, bao phủ cả ngôi làng, ngăn cản lại đòn tấn công của hung dao. Sau đó, cành liễu nhanh chóng kéo dài, xông lên trời cao, muốn đâm thủng con hung dao đó. Ầm ầm, đột nhiên, ở hướng chính bắc một mảnh lôi quang hừng hực xuất hiện. Đó là một hàng loạt tia chớp màu đen từ trên một ngọn núi bổ xuống thạch thôn, chặn đánh cành liễu đang hướng lên trời đó. Lôi hầu đã ra tay, một vị vương hầu mạnh mẽ lúc dùng hết toàn lực sử dụng bảo thuật mạnh nhất giống như hóa thân thành lôi thần vậy. Text được lấy tại truyện phun cây khô gặp mùa xuân hả? Ta đại biểu lôi, góc truyện audio.com, thần, một lần nữa hủy diệt ngươi, mục nát hoàn toàn đi. Thanh âm khổng lồ như sấm rền, chấn động khắp vùng núi. Tất cả cường giả đều bịt tai, tiếng của hắn có lực xuyên thấu quá mạnh, làm cho lá cây trong rừng bay toán loạn. Hắn cũng không tấn công thân cây liễu mà là chặn đánh cái cành non đó. Một mảnh sấm chớp màu đen cuộn trào mãnh liệt toàn bộ đè xuống dưới, trời đất đều trở nên đen tối, ô quang mãnh liệt. Ở hướng chính nam, một tiếng soi chu vang động trời đất. Thần lang gọi trăng, ở đó kim quang chói lòa che phủ toàn bộ ngọn núi, con tế linh đã xảy ra biến hóa đáng sợ. Lưng của nó nứt ra, xuất hiện một cái khe màu vàng, da lông nứt sang 2 bên. Tế linh gào thét khiến quần sơn run rẩy. Không ngờ nó lại đang lột ra. Sau khi da lông màu vàng nứt ra, ở trong có một con thần lang càng thêm óng ánh chui ra, toàn thân giống như làm bằng vàng ròng. À, con kim lang đó quả nhiên khủng bố, khó trách ở trong phương viên 5 vạn dặm có thể xưng tôn. Nó từng nhận được một lần tân sinh, lột ra một lớp da cũ dùng để tế luyện thành bảo cụ. Mọi người khiếp vía, bình thường, con kim lang này ẩn nhẫn, vẫn luôn mặc lớp da đã lột ở trên người, lúc này mới lộ ra chân thân dữ tợn, thể hiện hết thực lực. Hào quang màu vàng rực rỡ, tấm da sói đó nhanh chóng căng lên, sinh động như thật, giống như một con thần lang còn sống khác, đến răng cũng có, hàn quang lấp lóe. Hiển nhiên, con tế linh này lúc lột da đã lột rất triệt để lại bộ da hoàn chỉnh, mà điều đó cũng khiến cái bảo cụ này vô cùng hiếm có, cực kỳ mạnh mẽ. Growl, thần lang hét dài, giống động trời đất, cái bảo cụ da sói đó phát ra ánh sáng vô lượng, nhuộm trời đất thành màu vàng, xông về phía thạch thôn, tấn công cây liễu. Mọi người kinh hãi, không hổ là tế linh mạnh nhất ở trong phương viên 5 vạn dặm. Loại uy thế này đơn giản làm người ta sợ hãi, khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng. Thần lang biến hóa từ da sói màu vàng trực tiếp nhào về phía cái rễ cây liễu cháy đen to lớn đó, muốn hủy diệt nó từ gốc rễ, ánh sáng hoàng kim hừng hực che phủ đầu thôn. Tử khí đông lai, ở hướng chính đông, tử khí ùa ùn ùn kéo đến, hóa thành một đám mây dày và nặng che lấp toàn bộ núi rừng, uy thế khủng bố ngập trời. Đệ nhất cường giả Tử Sơn Hầu cũng đã ra tay rồi. Cách chương.